นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
มอยงวยนะโมบงสือทิศกาโมนีฟักbây giờ là chư tăng đang vào mùa an cưthì bây giờ đó là hàng năm vào cái mùa an cư đó thì thầy có mở một cái khóa dạng về thiền, tức là hướng dẫn về thiền để cho chư tăng cũng như là các Phật tử. Thì năm ngoái cũng đã có tổ chức cái khóa thứ 13, năm nay là cái khóa thứ 14.Mấy năm trước thì một năm có thể là tổ chức tới mấy khóa, nhưng mà mấy năm nay là năm nào thầy cũng bị đi nước ngoài, chỉ có cái mùa an cư kiết hạ là có thể tổ chức cái khóa dạng thiền, hướng dẫn thiền cho quý Phật tử. Thì cái khóa hướng dẫn thiền cho quý Phật tử thìnó nằm suốt trong 3 tháng hạ, nhưng mà cũng có thể là nếu mà cái ngày chủ nhật nào nó trùng vào một cái ngày lễ gì đó, ví dụ như là lễ dỗ tổ hay là lễ dân y hay là gì đó, thì là có thể là không, hay là nằm tháng 7 chẳng hạn, thì có thể là nghỉ. Tức là nói chung là khi nào chỉ có bằng thì mới nghỉ thôi. Cho nên cái khóa thiền bù lại cho mấy cái thật lẽ ra là một năm mấy khóa đó, thì bây giờ chỉ còn lại có một khóa thôi, cho nên có thể cái thời gian kéo dài hơn một chút. Còn về cái việc mà hướng dẫn đó, thì thực ra là thầy đã nói rất nhiều ở trong các cái pháp thoại, mà từ cái pháp thoại thứ nhất cho đến bây giờ đó là cũng rất nhiều. Và gần như là những cái điều mà tinh yếu ở trong thiền á thì thầy đã nói hết rồi. Cho nên á là thầy trong cái khóa thiền này đó thì thầy muốn là trao đổi một cách cụ thể. Còn lý thuyết á thì có thể là các Phật tử có thể về mở cái pháp thoại ra là có thể nghe được, bởi vì nó rất là nhiều. Ở trong pháp thoại thì từ cái khóa 4, tại vì khóa 1, khóa 2, khóa 3 thì không thâu được, cho nên nó chỉ có từ khóa 4, khóa 5 cho đến khóa 13 là rất là nhiều. Và những cái bài giảng thì có cái khuynh hướng là lúc đầu thì bởi vì sợ Phật tử không nắm vững, cho nên là thầy hướng dẫn lý thuyết nhiều các cái bài đầu á. Từ cái khóa 8 trở đi đó thì đi vào cụ thể hơn. Nhưng mà thầy cũng nói trước, tức là ở đây có những người đã nghe thầy nhiều rồi hết thì chắc là biết rồi. Còn ai mới đó thì thầy cũng nói trước là cái chữ cụ thể ở đây đó là cụ thể trong đời sống của mình. Cụ thể cái cách mà mình sống như thế nào để cho nó tùy duyên thuần pháp. Cụ thể là cụ thể như vậy, chứ không phải cụ thể có nghĩa là đưa ra một cái phương pháp nào đó. Thầy sẽ chắc bao giờ đưa ra một phương pháp, bởi vì phương pháp nó quá nhiều. Và theo thầy đó thì chính là những cái phương pháp đó nó làm cho cái thiền đó nó trở nên phức tạp hơn. Mặc dù là những phương pháp thì cũng có cái dùng của nó. Cái dùng tức là người này thì phù hợp với phương pháp này, người kia phù hợp với phương pháp kia, thì cho nên là cũng đáp ứng được một số cái nhu cầu tu học của Phật tử. Tuy nhiên cũng chính cái điều này làm cho thiền nó trở nên là manh muốn, tức là người thì hành cái phương pháp này thì thấy cái phương pháp kia là nó có khi nó chọi nhau, cho nên nó là cái các cái phương pháp á, đôi lúc nó sẽ lại nó vừa dạng dì hóa, người ta nghĩ rằng là đặt ra một phương pháp để cho nó dạng dì đấy, chứ là chỉ cần theo cái phương pháp là được rồi. Nhưng mà trên thực tế là khi mà nhiều người đặt nhiều phương pháp quá, mà sở dĩ mà nhiều người đặt nhiều phương pháp là bởi vì mỗi người nhìn thấy một phía, mỗi người là nhìn thấy một phía cho nên là đặt ra một cái phương pháp, thì cái phương pháp như vậy á nó trở nên cục bộ. Thầy á thì thầy muốn giới thiệu cái thiền một cách rất tự nhiên và nó toàn diện, tức là nó đáp ứng mọi cái hoàn cảnh của đời sống. Cho nên cái thầy mới nói là tùy duyên là vậy. Trong cái thiền mà thầy hướng dẫn á, là trong đó có cái chữ tùy duyên phương pháp. Tại sao mà nói tùy duyên? Tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Mà cứ ngay trong cái hoàn cảnh của mình á, mà sống cho đúng pháp. Cho nên nó gọi là thuần pháp, mà đơn giản là vậy thôi. Thiền đơn giản á, không phải là áp dụng một phương pháp để đạt được một cái mong muốn nào đó. Thiền á, là thường thường mình cứ hay nghĩ tới thiền, thì mình nghĩ tới một phương pháp, và sau khi mình áp dụng phương pháp đó đó, thì mình sẽ đạt đến một cái kết quả như mình mong mỏi. Nhưng mà điều này đó thì nó lại là khổ một cái nỗi là nếu mà phân tích trắng ra đó thì như vậy á lại không phải là thiền. Bởi vì như vậy tức là mình đi vào một cái hành trình để mà đáp ứng một cái mong muốn của mình, đạt được một cái mong muốn nào đó mà mình mong đợi. Nhưng mà thiền á, thiền là thấy ra được bản chất thật của chính mình và cuộc sống. Thiền tức là soi sáng để mà thấy ra được cái bản chất thực của chính mình và cuộc sống, tức là nó rất bình thường. Thiền không phải là một nỗ lực để đạt được cái phi thường, mà là thiền là sống tròn vẹn với cái bình thường, để ở đó mình thấy ra được cái bản chất thật của nó. Cái đó là cái chính. Mình á thì mình cứ là mình cứ muốn có một, mình đặt ra một cái nhu cầu, mình đặt ra một cái lý tưởng nào đó, rồi mình cố gắng hàng ngày để mà nỗ lực, để mà đầu tư công sức của mình, tâm trí của mình vào đó để mà đạt được cái mục đích đó. Nhưng mà như vậy đó thì nó lại là dẫn mình đi tới một cái chỗ nào đó, mà cái mà mình dẫn tới chỗ nào đó đó thì theo Đức Phật á, thì Đức Phật ngài gọi đó là mong muốn trở thành. Thiền là thấy ra cái đang là, chứ không phải là đạt được cái sẽ là. Quý vị nhớ câu đó hả? Thiền là thấy ra cái đang là, chứ không phải là đạt được cái sẽ là. Bởi vì tất cả những cái sẽ là đều ảo. Tất cả cái sẽ là đều ảo. Chỉ có cái đang là mới là thật thôi. Chỉ có cái đang là mới là thật sự là sự sống. Mình chỉ có thể sống trong cái đang là, chứ không thể nào mà mình sống cái đã là hay là sẽ là. Mình đang ở đây thì mình đang thở, mình đang sống, mình đang cảm nhận, mình đang thấy, đang nghe. Tất cả những cái mà mình đang sống đây đó là cái đang là, chứ không phải là cái mà đã là hay là sẽ là. Và thêm một điều nữa là cũng không phải là cái bên ngoài mình. Có ba cái làm cho mình sẽ đánh mất thiền, tức là đánh mất cái soi sáng cái đang là đó. Có ba cái mà có thể làm cho mình đánh mất đánh mất mình hay là đánh mất cái đang là, cái thực tại đang là. Mà cái thực tại đang là đó chính là chân lý. Chân lý là nó như nó đang là. Thế nhưng mình á lại là có ba cái làm cho mình là đánh mất cái đang là đó. Đó là mình sống trong quá khứ. Sống trong quá khứ tức là không phải sống. Phải không? Sống trong quá khứ thì không phải sống. Bởi vì vì sao vậy? Cái mà mình đang sống đó thì nó vẫn trong ở trong hiện tại thôi. Còn cái mà quá khứ đó đó thì mình lại đeo níu cái quá khứ đó, cho nên mình không tròn vẹn được với cái hiện tại đang là. Hoặc là mình cố gắng, mình nỗ lực, mình mơ tưởng hay là mình cái gì đó một cái tương lai, thì cái tương lai đó cũng làm cho mình đánh mất cái đang là. Cái tương lai đó nó làm đánh mất cái đang là, cho nên là mình không phải thực sự sống. Hoặc là mình đang ở đây nhưng mà lại là mình lại cứ nghĩ đến một cái gì đó ở bên ngoài mình. Mình so sánh mình với một cái gì đó bên ngoài, thí dụ như mình thấy sao người kia hạnh phúc hơn mình còn mình đau khổ, thí dụ như vậy. Nhưng mà thực ra người ta không biết rằng là như thế này: nếu một người đang đau khổ nhưng nếu người đó thật sự tròn vẹn trong sáng trong cái đau khổ đó đó, thì người đó lại là đang thiền. Người đó đang thiền và đang thực sự hiểu cái sự sống là gì. Còn một cái người đó có thể là người ta mình nhìn thấy là cái người đó đang hạnh phúc, nhưng mà nếu cái người đó cái hạnh phúc của người đó đó là đã đang đắm chìm ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai gì đó, thì tức là người đó vẫn không phải là thiền. Cho nên đó, cho nên nếu mà mình so sánh mình với người khác như thử là cái người khác đang hạnh phúc còn mình đau khổ, thì đó là một so sánh sai lầm. Cho nên đó, mình bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị cái bên ngoài chi phối, cho nên mình không tròn vẹn với cái đang là, là cái thực tài thân tâm này. Thực tài thầy nói rõ đó là thực tài thân tâm cảnh. Thân tâm cảnh tức là thân, tức là cái thân này, tâm là cái mình biết đây, và cảnh là cái môi trường xung quanh mình đây. Thì cái đời sống đó là nó diễn ra trong cái thực tài thân tâm cảnh tại đây và bây giờ, đó mới sự mới thực là sống. Thì Đức Phật ngài nói là Dhammanu dhamma patipanno viharati, tức là sống tùy duyên thuần pháp. Mà sống tùy duyên thuần pháp đó chính là sống nơi cái thực tài đang là. Và Đức Phật ngài nói rõ cái mà sống tùy duyên thuần pháp đó đó là sống mà tròn vẹn và thấy rõ được cái thân, thọ, tâm và pháp. Thân tức là cái hoạt động của cái thân mình. Thọ tức là những cảm giác, hay là những cảm xúc. Tâm tức là những cái phản ứng của cái nội tâm mình. Và pháp tức là sự tương giao ở giữa mình và cái thế giới xung quanh. Vì vậy cho nên là thiền chính là soi sáng ra cái thân tâm cảnh đang diễn ra tại đây và bây giờ. Như vậy thì tất cả mọi hoạt động đời sống, tất cả mọi hoạt động đời sống của chúng ta đó, là đang diễn ra tại đây và bây giờ. Nếu như mình nói rằng là tôi sẽ sắp xếp trong tháng này, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện để tháng sau tôi đi hành thiền, thì như vậy là sao? Như vậy là mình đang sống trong tương lai. Hoặc là mình nhớ lại là bây giờ mình đang gặp một cái hoàn cảnh gì đó khó khăn, cái mình nói là trước đây tôi ở trong trường thiền, tôi rất là an lạc, cho nên bây giờ đó là quá khứ đó, cho nên bây giờ đó tôi phải làm sao mà tôi phải thoát ra khỏi cái cảnh này để tôi đi hành thiền một khóa nữa, ví dụ như vậy, thì tức là mình vừa là bị quá khứ chi phối, vừa là bị tương lai chi phối, mà cái người đó không biết rằng á, trong lúc đó người đó đang đi hay đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi hay đang là làm bất kỳ một việc gì, thì chính cái lúc đó đó là người đó đang thực sự sống. Đời sống của mình là toàn bộ diễn biến của cái thân tâm của mình, có phải không? Toàn bộ cái diễn biến thân tâm mình đang diễn ra, đó là sống. Cái sống đó là chỉ có tại đây và bây giờ thôi, cho nó không có phải là quá khứ. Nhưng mình á, mình có một cái sai lầm, mà sai lầm này rất cơ bản, đó là đồng ý là tại đây và bây giờ. Đồng ý là tại đây và bây giờ. Thế nhưng mà khi mình nhìn cái mà tại đây và bây giờ đó, thì mình lại muốn biến đổi cái tính chất của nó đi để nó thành một cái khác. Thì các vị thấy là điều đó, cái sai cơ bản của điều đó là gì? Thí dụ như bây giờ mình buồn, mình đang buồn, và mình muốn là mình cũng trở về với hiện tại, đang thấy ra cái buồn đó. Tuy nhiên trong khi thấy cái buồn đó đó, thì mình lại muốn là làm sao mà thay đổi cái buồn này đi. Mình phải có một cái cố gắng nỗ lực để mình thay đổi cái buồn này đi, để mình được vui. Thì thường thường người ta nghĩ rằng là đó là một cái động thái thiền, nhưng mà thực ra đó là không phải thiền. Thiền không phải là thay đổi một trạng thái này với một trạng thái khác, mà trạng thái này là trạng thái mình không thích, còn trạng thái kia là trạng thái mình thích. Như vậy thiền không phải là cái thiền đó là có một cái động lực của sân và tham, đúng không? Cái động lực của thiền đó chính là sân và tham. Tức là bây giờ mình đang buồn hay là mình đang đau khổ, thì bây giờ mình muốn là biến cái đau khổ này muốn thành an lạc. Thì khi mình muốn biến cái đau khổ này thành an lạc đó, tức là mình đang sân với cái đau khổ này, và mình đang tham với cái an lạc, mà cái an lạc đó là hiện nay là đáng ảo, không phải là thực. Cái lạc là ảo chứ không phải là thực, còn cái khổ là đáng thực. À, cái khổ là đáng thực. Nhưng mà thiền là thấy ra sự thật, tức là thấy ra cái khổ. Có rất nhiều vị là từ chối dùng từ khổ bởi vì sợ dùng từ khổ. Nhưng mà khổ là một sự thật. Bây giờ mình đang khổ thì cái điều quan trọng của thiền là thấy ra bản chất thực của cái khổ đó, chứ không phải là muốn thay đổi cái khổ này để đưa đến cái lạc, rồi tìm mọi cách. Khi mà mình muốn thay đổi cái khổ thành cái lạc thì mình tìm mọi cách, rồi mọi nỗ lực để thực hiện cái điều đó, và như vậy nó tạo ra một cái khoảng thời gian để trở thành. Thiền không phải là tạo ra một khoảng thời gian để trở thành, mà tròn vẹn phi thời gian. Câu đó có khó hiểu không? Có khó hiểu không? Thiền không phải là một nỗ lực để mà tạo ra một cái thời gian để đạt được một lý tưởng, mà thiền là tròn vẹn trong sáng với cái thực đang là. Vì vậy cho nên á, thật ra thiền là không bao giờ có sự tìm kiếm. Tìm kiếm thì không phải là thiền. Tìm kiếm không phải là thiền. Tìm kiếm tức là tìm cái chưa có, phải không? Hay là tìm cái muốn có. Nhưng mà cái đang có đó thì nó lại là ngay trước mắt mình, thì mình lại không thấy ra. Nhưng mà thiền có nghĩa là thấy ra. Thiền là chữ vipassana, có nghĩa là thấy ra. Trong thiền tông thì cũng có nghĩa là cũng gọi là kiến tánh, tức là cũng thấy ra. Tánh là bản chất thực á, tức là thấy ra cái thực. Mà trong chữ vipassana đó cũng có nghĩa là thấy ra cái thực. thì mình lại không chịu thấy ra cái thực, mình chỉ muốn biến cái mà mình không thích thành cái mình thích, muốn biến cái không thích thành ra cái thích, thì đó là cái gì? Đó là tham sân. Như vậy á thì toàn bộ cái mà mình đang hành thiền, thực ra là đang thực hiện cái tham sân của bản ngã, có phải không? Mình đang thực hiện cái tham sân của bản ngã. À, vì vậy cho nên á là thực ra thiền rất đơn giản, mà sau khi thầy nói á ai cũng hiểu, nhưng mà rất nhiều người nói rằng là không làm được. Nhưng mà có một điều, có một điều hết sức cực kỳ quan trọng, đó là cái mà mình gọi là làm. Tại sao mình làm, để làm gì? Tại sao lại không thấy ra mà lại làm? Thật ra chữ làm á là thì không sai. À, nhưng mà cái chữ làm này đó là hàm cái ý nghĩa là hành động tạo tác để trở thành, thì đó không phải là thiền nữa, đó là luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là tạo tác để trở thành, thiền thì không có tạo tác để trở thành, thiền hoàn toàn không phải là tạo tác để trở thành. Nếu như mà ngày đêm mình nỗ lực để trở thành thì đó không phải là thiền, mà đó là đang thực hiện cái tham sân của bản ngã. Thiền chỉ là soi sáng lại cái đang là, tức là nếu mình đang đi thì mình tròn vẹn trong sáng với cái đi đó. Nếu mình đang làm bất kỳ chuyện gì, bất kỳ chuyện gì, tức là không loài ra bất kỳ chuyện gì, mà cái chuyện đó thực sự là đang diễn ra nơi sự sống á, có thể là cái việc làm đó là sai, có thể việc làm đó sai, nhưng mà cái sai này đó, cái sai này là thường là người ta nói cái sai trên tục đế, thường là người ta nói là nói sai trên tục đế, tức là nói sai trên cái nghĩa của thế gian, cái nghĩa mà con người quy định. Nó có hai cái sự thật, một sự thật như bản thân nó là, và một sự thật mà mình quy định là. Mà thường thường mình dùng cái từ là nó hơi khó hiểu, nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì tung được, tức là cái từ tục đế và chân đế. Thực ra là nó thế này thôi, tức là chân đế tức là cái sự thật như trong bản thân nó, cái sự thật như bản thân nó là. Còn cái tục đế đó là cái sự thật mà do con người quy định. Hai cái đó khác nhau. À, mình phải biết, mình phải thấy ra được hai cái điều đó khác nhau. Vì trong đời sống đó thì mình quy định quá nhiều, cho nên có người sinh ra đó thì bản thân cái sự sống của người đó thì diễn ra trong cái thực như nó là. Nhưng mà cái quan niệm, cái tư tưởng của người đó sống đó, thì lại là sống theo cái quy định là. À, vì vậy cho nên con người mình á là sống không đồng nhất. Bởi vì một mặt thì sự sống của mình là như nó là. Nhưng mà một mặt á thì mình lại là đi theo một cái quy định mà con người cho là, hay là bản thân mình cho là. Vì vậy cho nên á nó có hai sự thật, nói như thế này cho dễ hiểu. Là một sự thật như nó đang là, và một sự thật như mình cho là, hay là xã hội cho là, con người cho là, hay là mỗi người cho là. À, là cái này cần phải phân biệt cho thật rõ. Cái phân biệt này không phải là ngồi mà phân biệt trên lý luận, mà phân biệt trên cái thực á. Chúng ta có thể là ăn cơm, có thể uống nước, có thể tắm rửa, có thể gội đầu, có thể rửa mặt, có thể làm rất nhiều chuyện. Mà nếu như mà mình chỉ thấy tất cả những diễn biến đó đúng như nó là đó, thì tức là mình đang thấy thực tánh chân đế. Lẽ ra là mình nói là thấy như nó là thì nó dễ hiểu rồi, cái sự tự nhiên mình thêm một cái thực tánh chân đế vào đó nữa thì nó khó hiểu ra. Cho thực ra đó là khi mình làm tất cả những cái việc đó như nó là thì khác, nhưng mà nếu để ý cho thật kỹ đó thì mình không làm như nó là, mà là cũng đưa vào quy định này quy định kia, quan niệm này quan niệm nọ. Quý vị có khi nào thấy ra điều đó không? Trong đời sống của mình đó, đó chính là thiền. Thiền là thấy ra được rửa mặt như nó đang là hay là rửa mặt như mình cho là, hay là mình muốn là hai cái khác nhau khác nhau rất là rõ ràng, nhưng mà có thể là không thấy ra được cái khác nhau đó. Khi mà một cái sự việc diễn ra như nó là, thì trong đó đó là hoàn toàn không có bản ngã, không có bản ngã, không có một cái ảo nào trong đó cả. Nhưng mà thường thường khi mình làm một cái việc đó thì mình bao phủ lên cái việc đó rất nhiều cái mà mình cho là, mà trong số những cái mình cho là đó đó thì hầu hết là ảo, có phải vậy không? Tức là không phải là một cái thân tâm đang hoạt động với thực sự nhu cầu của nó. Ví dụ như là nóng thì đi tắm hay là đói thì đi ăn, tức là hoạt động như đúng cái nhu cầu của nó. Thì bây giờ đó là cái người này hoạt động có chủ đích theo một quy định nào đó. Quý vị có thấy ra cái điều này không? Chỉ khi nào mà chúng ta trở về tròn vẹn, hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là, thì lúc đó sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Mọi thứ ảo á, chứ không phải là mất hết mọi thứ. Mất hết mọi thứ ảo. Lúc đó chỉ có một hành động đang là, một diễn biến đang là, chứ trong đó không có là vợ hay là chồng hay là tôi hay là anh hay là cái gì cả, mà chỉ thuần là làm một sự vận hành. Mà khi nào mình thực sự tròn vẹn với sự vận hành đó đó, người nào mà có thể tròn vẹn được với sự vận hành đó đó, thì ngay đó đó tâm một sự tịch lặng. Nó là một cái từ mà trong tiếng Pali gọi là samti, tức là một sự tịch lặng. Mình thực ra đó là sẵn có tất cả những cái hạnh phúc cực kỳ tuyệt vời, một sự an lạc, cái là một sự tịch lặng tuyệt vời, nhưng bao giờ mình hưởng được cả? Tại sao vậy? Tại vì mình không bao giờ mình tròn vẹn với mình từng hơi thở của sự sống. Mình đang thở thì mình đang nghĩ đến chuyện khác, và cũng vẫn là bị rơi vào cái là không tham thì sân, hay là không ở quá khứ thì ở vị lai, chứ không khi nào mình thực sự tròn vẹn. Nếu khi nào mà mình thực sự buông ra và tròn vẹn, không là gì nữa. Tại vì mình á, luôn luôn mình muốn xác định mình là cái gì, và vì xác định mình là cái gì đó, thì khi xác định ra rằng là cái này mình không thích, thì mình sẽ muốn cái mình thích. Và như vậy thì cứ mãi mãi là nó không bao giờ mà được an lạc cả. Nếu mà dùng cái từ an lạc đúng nghĩa của nó đó, thì mình không bao giờ được an lạc cả. Nếu mình dùng cái từ hạnh phúc đúng nghĩa đó, thì không bao giờ mình có hạnh phúc cả. Hạnh phúc của chúng ta đó là chỉ đặt cược trên trên hy vọng. Chúng ta luôn đặt cược hạnh phúc trên hy vọng, cũng giống như người mà đánh bài đó, tức là người ta đặt cược vào một cái chỗ nào đó với hy vọng rằng là người ta sẽ có được một số tiền lớn. Cuộc đời của mình cũng vậy, thực ra là mình luôn luôn đặt cược, chứ mình không thực trọn vẹn. Quý vị có thấy điều đó không? Mình luôn luôn đặt cược. Tại sao mà dùng từ đặt cược? Bởi vì đặt cược có nghĩa là mình đoán mò, mình chưa biết là mình có ăn hay thua. tức là vẫn là chơi trò máy rủi thôi, chứ không biết là ăn hay thua. Nhưng mà mình cứ đặt cược vào đó với hy vọng là sẽ được, và nếu như được một cái thì là thấy rất là, cho đó là hạnh phúc. Còn nếu không được thì cho đó là đau khổ. Nhưng mà thực ra đó, thực ra cái hạnh phúc, cái đau khổ đó lại là hoàn toàn không thực. Không phải như cái hạnh phúc mà mình thực sự trọn vẹn với từng bước chân, với từng hơi thở. Nhưng mà cũng không phải là trọn vẹn không là đủ. Trọn vẹn mà trong sáng. Trọn vẹn trong sáng, cho nên Đức Phật ngài mới nói là chánh niệm tịnh giác. Chánh niệm là trọn vẹn với cái đang là, và tịnh giác là không mê muội trong cái đang là đó. Còn mình á thì mình luôn mê muội với cái đang là, bởi vì mình luôn nắm bắt cái đã là hay sẽ là. Mình luôn luôn là hướng tới nắm bắt, tìm kiếm cái đã là hay là cái sẽ là, hoặc là cái bên ngoài. Cho nên mình không thực sự trọn vẹn trong sáng với cái đang là. Nhưng mà ai mà trở về trọn vẹn trong sáng được với cái đang là thì người đó không cần phải thiền nữa, không cần phải thiền gì cả. Bởi vì thiền chính là trở về trọn vẹn với cái đang là, với cái thực tại đang là. Đơn giản là vậy thôi. Bây giờ thầy để cho mọi người đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi rồi nó tới đâu rồi thầy sẽ nói tới đó. Câu hỏi tới đâu rồi thầy sẽ nói tới đó.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là công việc của con thì cần tiếng Anh phải thật giỏi. Nói chung tiếng Anh càng giỏi là càng tốt. Thì mỗi buổi chiều tối đi làm về thì con nghĩ là con cần phải improve thêm tiếng Anh. Nhưng mà đó là ý nghĩ thôi, con không làm. Con chỉ muốn nghe Pháp. Tại vì khi nghe Pháp thì con cảm thấy rất là an lạc. Rồi cảm thấy đúng là nó hạnh phúc mà trong lòng nó phơi phới. Và sáng ngày mai lại ngủ dậy vẫn thấy hạnh phúc. Thì cứ như thế. Và con không có học tiếng Anh. Thì vấn đề con hỏi là con có đang bị bám vào cái lạc đó hay không?
Hồi nãy là thầy nói là mình trở về với cái đang là, trở về trọn vẹn với cái đang là. Thì trên thực tế đó, thực tế giữa chúng ta đang ở đây đó, thì không ai trọn vẹn với cái đang là đó 100% được cả, trừ ra bậc A La Hán. Từ đó bậc A La Hán có nghĩa là đã trọn vẹn với thực tài 100%. Đại khái là vậy. Tức là như thế này, tức là một vị A La Hán là một vị không có đòi hỏi bất kỳ một điều gì nữa. Đi là đi. Đi là trọn vẹn trong sáng với cái đi đó. Đứng là đứng, ngồi là ngồi. Chứ không đòi hỏi bất kỳ là cái gì, cũng không cần phải xác minh mình là cái gì. Nhưng mà mình á thì là chưa trọn vẹn. Tức là ở đây đó thì thầy nói là thầy nói cái nguyên lý, tất cả những cái điều mà thầy nói là những nguyên lý. Cái nguyên lý thì mình trước hết á mình phải thấy ra cái nguyên lý đó cái đã. Tức là thầy nói cái nguyên lý để mọi người thấy ra được cái nguyên lý đó cái đã. Bởi vì nếu mà mình không đi đúng cái nguyên lý này á thì mình sẽ đi lạc. Do nên thầy nói đúng cái nguyên lý là trở về trọn vẹn trong sáng với mình 100%, thí dụ như nói vậy đi. Đó là cái nguyên lý. Nhưng mà không ai trong chúng ta có thể được 100%, mà có thể là có khi mới có 2-3%, 5-7% không cũng có. Vậy thì bây giờ như thế nào? Bây giờ đó, ở đây á không đòi hỏi là mình phải trọn vẹn 100%. Mà mình đang như thế nào đó thì mình vẫn cứ thấy như vậy. Tức là ví dụ như mình được 10% thì mình vẫn thấy là lúc nào mà mình tròn vẹn thì thấy là tròn vẹn, lúc nào không tròn vẹn thì thấy không tròn vẹn. Và nếu như giả sử như con nghe mà nghe một cách hoàn toàn tròn vẹn thì như vậy trong cái nghe đó là tròn vẹn. Nhưng mà giả sử như là con bị lệ thuộc vào cái nghe đó thì con cũng biết rằng là mình đang bị lệ thuộc vào cái nghe đó. Tức là nói chung á là con đang như thế nào đó thì con cũng vẫn là theo nguyên lý là cũng trở về tròn vẹn để biết mình đang là như thế nào. Thầy thường hay lấy một cái ví dụ là thế này. Cái sự tròn vẹn này đó nó thực ra không đòi hỏi là phải tròn vẹn một cách lý tưởng. Không cần phải tròn vẹn một cách lý tưởng. Mà nó tròn vẹn theo cái cách mà thầy thường hay ví dụ là thế này. Ví dụ nó tròn vẹn của cái trái mít. Cái trái mít non thì nó tròn vẹn là đang là trái mít non. Trái mít vừa vừa thì nó tròn vẹn với cái vừa vừa. Mà trái mít chín thì nó tròn vẹn với mít chín. Chứ không phải là tròn vẹn là một cái chỗ nào đó trong cái trái mít á. Thí dụ như mình cho rằng là chín mới là tròn vẹn. Thì đó là tại vì mình cho thôi. Chứ còn trên thực tế đó thì nó đang non, nó cũng là tròn vẹn của cái non. Rồi nó già nó cũng tròn vẹn với cái già, rồi nó chín nó cũng tròn vẹn với cái chín. Như vậy á thì bây giờ như thế này, mình đang như thế nào đó thì mình trở về để mà thấy ra bản thân mình. Nó tròn vẹn được chừng nào thì tốt chừng đó. Cho mình không phải đòi hỏi là phải như thế nào cả. Nhưng mà bây giờ nếu mình đang đi mà mình giả sử như thế này, bây giờ mình đang đi mà khi nào á mà cái tâm mình hoàn toàn là tròn vẹn với đi thì mình biết là tròn vẹn với đi. Mà lúc có cái tâm nó khởi lên muốn làm cái gì đó thì mình biết cái tâm nó khởi lên muốn làm cái gì đó. Mà nếu như tâm khởi lên làm cái việc đó rồi mình đi làm việc đó thì mình cũng biết là mình đang đi làm việc đó. Cái đơn giản vậy thôi. Còn ở bên trong á thì nó đương nhiên là còn tùy vào cái lực bên trong. Cái lực này đó là nó có thể là một cái lực mà người ta nói theo phân tâm học, tức là nó là một cái lực xung động ở bên trong. Tức là ở bên trong nó vẫn có thể là thúc đẩy bởi những cái gì đó. Mà cái đó mình hiện nay mình chưa đủ sáng suốt để thấy ra hết tất cả những cái đó. Thì bây giờ mình cứ thấy ngang cái mức độ nào thì mình cứ thấy ngang đó. Thí dụ như lúc đó con đang cần phải nghe pháp. Bởi vì á cái mà cái khả năng mà tròn vẹn của con lúc đó đó là nghe pháp. Thì con cứ nghe vậy thôi. Nhưng mà khi con nghe mà con thấy rằng là mình bị lệ thuộc vào đó hay là mình bị bám víu vào đó thì con cũng sẽ phát hiện ra. Do đó đó là mình nói tóm lại là mình cứ phải trở về với chính mình để soi sáng lại chính mình, thì lúc đó mình mới biết ra được rằng là ở trong đó cái gì là thực, cái gì là còn dính mắc, cái gì là còn như thế nào cái gì đó, thì mình sẽ thấy ra khi mà mình trở về tròn vẹn soi sáng lại chính mình. Thì cái trở về soi sáng lại chính mình đó chính là thiền. Mà không phải soi sáng trong một điều kiện nào, trong một phương pháp nào, mà là soi sáng cái mình đang là. Như mình đang đi, đang làm việc gì đó thì mình trở về soi sáng lại chính cái đó thôi. Đó. Vậy thì bây giờ con nghe pháp thì con vừa nghe pháp nhưng mà con cũng vừa là biết mình đang nghe pháp. Ở trong cái niệm pháp á, trong cái niệm pháp á là như thế này. Thí dụ bây giờ mình nghe pháp thì tức là có người nói và có nghe, tức là có cái tai nghe và có cái âm thanh để mình nghe. Khi có nghe, có âm thanh của mình nghe và mình khởi lên cái hoan hỷ, thí dụ vậy, thì mình cũng biết là cái hoan hỷ đang khởi lên. Tức là nói chung lúc đó cái thân tâm của mình nó đang hoạt động như thế nào thì mình đều thấy ra được. Nếu lúc đó có tham khởi lên, có sân khởi lên, có dính mắc khởi lên, có cái gì khởi lên thì mình đều thấy hết. Còn nếu như trong khi nghe mình cảm thấy hoan hỷ thì mình vẫn thấy hoan hỷ. Mình cứ chỉ thấy ra thôi. Chỉ thấy ra thôi thì mình sẽ, chính cái mà thấy ra đó, đó nó sẽ giúp cho mình soi sáng được toàn bộ cái hoạt động của chính mình. Mà mình thường thường á là mình cứ nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ quá khứ tương lai, nghĩ đủ thứ, nhưng mà mình lại không thấy ra chính mình. Thì cái mà thấy ra chính mình đó chính là cái mà cái soi sáng của thiền. Có ai hỏi tiếp?
Thưa thầy, con có một chút về cái nhận thức nó còn hơi lùng bùng. Mà cái này thì cũng rất lâu con cũng chưa khái niệm được rõ ràng. Thì hôm nay đây thì nghe thầy có nói đến cái kiến tánh á, là thấy rõ các pháp. Thì con cũng nghe thầy nói nhiều và con cũng chiêm nghiệm những cái pháp đó. Nhưng mà còn một chỗ này nữa mà con chưa hiểu ra, mà con đang rất là muốn thầy chỉ giúp con, là cái kiến tánh đây thì khi mà con nhận ra cái bổn tâm của con ấy thì đấy không phải là kiến tánh không ạ? Tức là khi mà con nhận, tức là mình cái kiến tánh là có phải là khi mình nhận ra được cái bổn tâm của mình á, cái Phật tánh của mình thì có phải là kiến tánh không ạ?
Kiến tánh là nó có hai mặt. Bởi vì trong giác ngộ đó, là trong cái sự giác ngộ đó nó có hai mặt. Đó là một cái nội tâm thanh tịnh trong sáng và phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thì á, hai cái mặt này đó là nó lại tương giao với nhau. Tức là khi mà nội tâm mà thanh tịnh trong sáng á, thì lúc đó mới phản ánh trung thực các pháp. Như vậy đó thì trong cái kiến tánh nó gồm có hai mặt. Một mặt là thấy các pháp đúng như thực tánh của nó, và một mặt á là thấy được một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Đó là nó gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh đơn giản là thế này. Thí dụ như giờ tâm nội sân, thí dụ như tâm nội sân, nhưng mà tâm mình vẫn đủ thanh tịnh trong sáng để thấy cái sân đó nó đang sinh diệt như thế nào. Mình đang vẫn thấy được cái sân đó đúng tính chất thực của nó như thế nào, tức là phản ánh hoàn toàn trung thực cái sự diễn biến của cái sân đó. Thì như vậy cũng là thấy tánh. Bởi vì ở đây đó là hai cái mặt đó nó hoàn toàn tương giao với nhau, tương ưng với nhau. Đó là thấy bản chất thực của pháp và nội tâm thanh tịnh trong sáng. Vì vậy cho nên đó, Đức Phật ngài mới dạy mình là tinh tấn chánh niệm tịnh giác đối với thân thọ tâm pháp, tức là đối với các cái hoạt động của thân, đối với các cái cảm giác, đối với những cái cảm xúc, đối với những cái phản ứng của nội tâm, đối với sự tương giao giữa các căn, thì tất cả những cái đó là chỉ cần đủ chánh niệm tịnh giác để mà thấy một cách trung thực. Thì khi mà đã thấy một cách hoàn toàn trung thực thì đồng thời lúc đó cái chánh niệm tịnh giác cũng ở mức độ hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi tâm thanh tịnh thì sẽ thấy rõ bản chất thực của các pháp. Cả hai mặt đó đều gọi là kiến tánh.
Con cảm ơn thầy ạ.
Dạ, chào thầy. Hôm nay thật tình mà con từ quận vải lên đây là con đã từ lâu tha thiết muốn gặp mặt thầy. Con xin nói thật lòng như vậy. Bởi vì con đọc qua mấy cái quyển Thực Tại Hiện Tiền cũng như quyển Tỳ Giác Vi Tiếu, con rất tâm đắc và cảm mến thầy. Đó. Và những gì mà thầy thuyết giảng hồi nãy giờ đó, cũng như qua các cái quyển sách, thì con nhất trí, con đồng ý, và con rất tâm đắc Nhưng mà có một điều đó, con xin phép được hỏi thầy hôm nay luôn, cái nhân pháp hội này, để mà có cái lý do, có cái cớ thầy thuyết giảng rộng hơn, sâu hơn về vấn đề này. Tức là như thầy đã thuyết giảng cái chúng ta trong cuộc sống đời người cần biết cái đang là, con rất nhất trí điều đó. Nhưng mà người xưa có câu vô cổ bất hành kim, nếu cái việc đã qua không biết thì làm sao ngày hôm nay ta biết được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai con muốn hỏi, để nhân cơ hội này thầy thuyết giảng sâu hơn, đọc qua lịch sử Đức Bổn Sư thì ngài sau khi dạo bốn cửa hành thấy những cảnh sinh lão bệnh tử, có nghĩa là ngài quá âu sầu, quá buồn khổ cho bản thân, cho gia đình, cho nhân sinh nói chung. Thì từ đó ngài mới có cái sự chốn bỏ hoàng cung ra đi và nghĩ tới cái gì tốt đẹp hơn, đó là cái sẽ là. Khía cạnh thứ hai nữa là sau khi từ giả Nam Môn Kiều Trần Như đứng lên theo con hiểu đó, thì ngài được dân bát sữa và uống bát sữa vô, ngài thấy khoan khoái, lập một lời nguyền, ngài ném bát sữa xuống, bát sữa chảy ngược dòng nước là dòng đời. Sau đó ngài đi quanh dạo quanh khu rừng, ngài phát hiện cái cây bồ đề là ngài ưng ý, và khi ngài tỏa thiền ngồi xuống, ngài cũng phát nguyện một lời thề: nếu ta không đắc đạo thì dù máu có khô bỏ cái xác này, ta không đứng lên. Tức là Đức Bổn Sư cũng đang đi tìm cái sẽ là, theo con hiểu. Dạ, con muốn nhân cơ hội này để mà thầy thuyết giảng sâu hơn cho pháp hội cùng nghe. Dạ, con xin hết.
câu hỏi rất là hay, bởi vì câu hỏi đó chứng tỏ rằng là theo dõi rất là kỹ. Theo dõi rất là kỹ mới là thấy ra được những điều này. Do đó cái câu hỏi đó là rất là hay. Bây giờ để thầy trả lời lần lượt những cái câu hỏi đó, những cái thắc mắc đó. Cái điều thứ nhất á là đúng là quá khứ vô cùng cần thiết. Bởi vì á Đức Phật nói rằng là không thể nào mà có một người mà tự nhiên đắc đạo mà người đó không có một quá trình quá khứ. Phải không? Nhưng mà nó cái nguyên lý nó như thế này. Thực ra tất cả những cái quá khứ nó đã có ở trong hiện tại rồi. Ví dụ như thế này, bây giờ thầy lấy ví dụ lại trái mít. Trái mít đó nó từ khi nó mít non, bây giờ nó đang là mít già. Thì cái mít già đó nó đã bao hàm cả một quá trình từ mít non cho đến bây giờ thì nó mới có mít già. Nên nếu như nó không có cái đoạn mít non đồ này nọ đó thì nó không thể nào có cái mít già. Vì vậy cho nên á cái mít đang già thì nó là đã bao hàm toàn bộ cái tiến trình mà nó trải qua. Tuy nhiên tại sao mình lại là cứ mãi đánh mất cái đang là để mà trở về quá khứ? Thì hai cái việc này hoàn toàn khác nhau. Một việc là toàn bộ cái quá khứ đã tròn vẹn trong cái hiện tại rồi. Thí dụ như bây giờ thầy đang đứng đây đó, là nó đã trải qua từ khi sinh ra cho đến lớn lên cho đến tất cả những cái đó thì bây giờ nó mới đến đây. Thế bây giờ giả sử như các cái khoảng 5, 3 năm, 10 năm gì đó thì nó không thể nào mà nó tới đây được. Phải không? Như vậy á, thì đây là một quá trình diễn biến trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà bây giờ khi nó đang đến đây đó, thì tất cả những cái quá khứ đó nó đã đóng góp cho cái đang là rồi. Nhưng tại sao cái đang là lại không tròn vẹn? Đó mới là vấn đề. Cái đang là mình không tròn vẹn là bởi vì trong quá khứ mình đã không tròn vẹn. Còn nếu như một người trong quá khứ mà vẫn tròn vẹn, tức là một giây phút nào trong quá khứ đều tròn vẹn hết, thì bây giờ không bao giờ nghĩ đến quá khứ làm gì nữa cả. Bởi vì tất cả những quá khứ đó nó đã tròn vẹn trong cái hiện tại rồi. Nếu mà chúng ta học về hóa học chẳng hạn, thì những cái phản ứng hóa học, bây giờ mình đứng về phương diện hóa học thôi, tức là những phản ứng hóa học ở trong cái mít đó, từ khi nhỏ đó, để cho nó bây giờ nó đến ngang cái mức độ này là nó già đó, thì nó đã trải qua tất cả những tiến trình tròn vẹn của cái quá trình đó. Vì vậy cho nên á, hiện tại là đã bao hàm quá khứ rồi. Chỉ khi nào mà quá khứ đó mình không tròn vẹn, thí dụ như đại khái là mình làm một cái việc gì đó mà mình quên đi, giả sử như đang nằm ngủ nửa chừng thì thức dậy một cái thì nói không biết mình đã đóng cửa chưa, do đó mình phải chạy ra ngoài đó kiểm tra lại coi thử đã đóng cửa chưa. Là bởi vì khi mình đóng cửa đó, mình không tròn vẹn với việc đóng cửa đó. Còn nếu mà mình tròn vẹn với việc đóng cửa rồi đó, thì bây giờ mình sẽ ngủ rất yên, mình không có nghĩ là mình đã đóng cửa chưa, mình không còn cái không yên tâm là mình đã đóng cửa chưa. Vì vậy cho nên á, cái nguyên lý mà tròn vẹn với việc với hiện tại vẫn là đúng. Sở dĩ mà chúng ta vẫn nghĩ tới quá khứ là bởi vì chúng ta chưa tròn vẹn với quá khứ. Chúng ta luôn mất bao nhiêu phần trăm đó của quá khứ, cho nên bây giờ nó cứ đòi hỏi mình phải bù đắp lại. Do đó nó phải cứ đến, thầy dùng cái từ là nó đến đòi nợ, tức là cái quá khứ nó mình chưa tròn vẹn với nó, cho nên bây giờ nó đòi nợ. Còn nếu như quá khứ mình tròn vẹn thì bây giờ mình sẽ là không còn bị đòi nợ nữa, mà mình vẫn cứ tròn vẹn với cái hiện tại. Còn bây giờ thế này, khi mình tròn vẹn với hiện tại, ví dụ như cái trái mít già, bây giờ nó cứ việc là tròn vẹn với những phản ứng vận hành trong trái mít đó. Nếu nó cứ tròn vẹn với những phản ứng vận hành trong trái mít đó thì nó sẽ chín. Trái mít già đó, nếu nó cứ làm tròn vẹn cái công việc của nó hiện tại thì nó sẽ chín, tức là nó sẽ vẫn có tương lai. Nhưng mà giả sử như thế này, giả sử như là cái trái mít đó nó cứ nghĩ đến tương lai, nó nghĩ đến quá khứ và nó quên mất cái mà nó phải làm trong hiện tại, tức là lẽ ra những phản ứng nó phải cần thiết, nó phải diễn ra từng giây từng phút, thì nó quên mất cái chuyện đó đi mà nó cứ là mơ mộng quá khứ tương lai, thì nó sẽ không thể chín được. Bởi vì nó không làm tròn vẹn cái phản ứng của hóa học hay là phản ứng vật lý gì đó, những cái điều kiện vật lý gì đó ở trong cái hiện tại, thì nó sẽ không có cái chín ở trong tương lai. Vì vậy cho nên á, tròn vẹn với hiện tại cũng chính là đang làm cho cái tương lai tốt đẹp. Và cái tương lai tốt đẹp á, người ta nói là ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Bởi vì mình chỉ có thể tròn vẹn với cái hiện tại thì lúc đó mới có tương lai thôi. Đó là giải quyết vấn đề quá khứ hiện tại thứ nhất ha. Còn cái thứ hai này á, thì thầy đã giải thích rất nhiều lần, nhưng mà gần như là rất ít người hiểu. Đó là thế này, bây giờ thầy lấy một ví dụ về kinh doanh, đi. Thì một người có khả năng là vạch ra một kế hoạch tương lai, chỉ những người mà cái người đó là biết rõ hiện tại thì người đó mới có thể vạch ra cái kế hoạch tương lai. Ví dụ như thế này, cái người đó biết là mình có bao nhiêu vốn, biết là mình có khả năng về cái chuyên môn gì, biết là thị trường đang cần cái gì, biết rõ luật pháp hiện hình như thế nào, ví dụ như vậy, biết rõ cả thời tiết mọi thứ để mà kinh doanh cái món hàng gì cho nó phù hợp. Tức là cái người đó đòi hỏi phải hiểu biết rất tận tường về hiện tại, thì người đó có khả năng là vạch kế hoạch tương lai, chứ không phải là mình không có, không phải là mình không có tương lai, không phải là mình chỉ trọn vẹn hiện tại thôi, là mình chỉ có biết hiện tại thôi, không phải vậy. Mà chính cái người, bởi vì có một cái điểm này, có một cái điểm này là thầy có nói nhiều lần nhưng mà có lẽ lại ít người nhận ra, đó là thế này: khi một người mà trở về tròn vẹn với hiện tại đó, khi mà nó tròn vẹn với hiện tại được rồi đó, tức là nó không còn bị ràng buộc bởi một cái gì nữa. Tại vì mình bị ràng buộc bởi cái quá khứ, cái tương lai và cái bên ngoài. Còn bây giờ một người khi mà trở về tròn vẹn với cái hiện tại rồi á, thì cái người đó gần như biến mất, gần như biến mất, biến mất trong tư tưởng, biến mất trong quan niệm, biến mất trong những giới hạn. Vì vậy cho nên á, cái người đó có một khả năng đặc biệt, đó là người đó có thể thấy được cả quá khứ lẫn tương lai. Tức là cái tầm vóc của cái người đó đó, nhận thức của người đó đó, lúc đó nó không còn cái giới hạn nữa. Vì vậy cho nên tương lai là giống như hiện tại. Ví dụ như bây giờ như thế này, bây giờ một cái người mà có một cái trải nghiệm đời sống rất là rộng và rất trọn vẹn, thì bây giờ cái người đó khi mà buông hết tất cả mà trở về với cái mình đang làm một cách trọn vẹn đó, thì lúc đó thời gian á là gọi là không còn thời gian. Trong cái không còn thời gian này đó, nó có hai nghĩa. Không còn thời gian là về mặt thời gian tâm lý đó thì hoàn toàn không còn, nhưng mà về cái mặt thời gian mà cái thời gian mà tạm thời mình dùng là thời gian vật lý hay là cái thời gian hiện thực á, thì cái thời gian đó đó, khi cái người mà không còn bị trói buộc nữa đó, thì cái thời gian nó sẽ làm mở ra trở thành vô lượng. Cho nên á, cho nên không phải là một cái người mà bây giờ như thế này là hai người, thầy lấy lại cái ví dụ cái người kinh doanh, hai người kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Một người kinh doanh hoàn toàn biết mình trong hiện tại, tức là biết mình khả năng như thế nào, mình có vốn bao nhiêu, và biết hết cái tình trạng hiện tại về kinh doanh như thế nào, tất cả mọi thứ người đó biết hết sức rõ. Thì tự nhiên người đó sẽ thấy ra là người đó có thể tiên đoán được là tương lai sẽ tới đâu. Nhưng bây giờ một người thậm chí không biết là mình có bao nhiêu tiền, không biết là mình khả năng gì, nhưng mà cứ muốn làm giàu, thì là giống như đặt cược. Mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là mình đặt cược mà mình hoàn toàn không biết, thì cái không hoàn toàn không biết đó nó gọi là vô minh ái dục. Tức là hoàn toàn mình không biết mình, không biết hoàn cảnh, mà mình lại muốn đạt được một cái ảo tưởng, thì cái đó hoàn toàn khác. Còn Đức Phật á, hồi nãy thầy có nói một cái câu mà có thể là rất dễ hiểu lầm, đó là nói là khi nào mà mình còn tìm tòi, khi nào mình còn tìm tòi thì vẫn còn sinh tử. Bởi vì khi Đức Phật ngài mà thành Phật rồi á, thì ngài không còn tìm tòi nữa, trước đó là chưa thành Phật mới là tìm tòi thôi. Chắc khi mà Đức Phật ngài thành Phật rồi á, thì không còn tìm tòi nữa. Nhưng mà cái tìm tòi của một người trí tuệ đó là tìm tòi cái thực, tìm tòi cái thực, chứ không phải là tìm tòi một cái ảo. Tức là có hai cái muốn, cái này nó liên hệ đến cái muốn, bởi vì khi nói tới tương lai thì nó có hai cái, có cái muốn, thì nó có hai cái muốn. Một cái muốn đó là cái muốn vô minh ái dục, tức là không biết mà muốn, mình không biết mà mình chỉ muốn thôi, để mà mình cố gắng là mình làm sao mà đạt được cái mà mình muốn. thì cái đó gọi là vô minh ái dục. Còn nếu mà biết mà muốn thì đó không còn là vô minh ái dục nữa, mà lúc bấy giờ đó là nguyện lực. Lúc đó là nguyện lực ba la mật, chứ không phải là vô minh ái dục hay là không biết mà muốn. Đức Phật biết rất rõ. Chính vì Đức Phật biết rất rõ là mình bị trói buộc bởi những cái gì đó. Mình bị trói buộc bởi những cái gì đó, cho nên bây giờ là ngài thấy rõ cái điều đó, cho nên ngài tìm cách tháo gỡ cái đó. Tìm cách tháo gỡ cái đó là khác nghe. Thí dụ như bây giờ như thế này, bây giờ mình đang bị trói buộc, mình bị trói lại. Và bây giờ mình nhìn cho thật kỹ để mình xem thử là cái mũi cột nó nằm ở đâu để mà mình gỡ. Thì lại cái đó hoàn toàn khác. Cái sự tìm kiếm này đó nó khác với là cái tìm kiếm của cái người mà tìm kiếm cái mà ảo vọng mà mình muốn đạt được. Ở đây đó là thầy muốn nói đến cái mà mình thường tìm kiếm cái ảo vọng mà mình đạt được. Và ở đây cái điều mà thầy nhấn mạnh đó là ở chỗ này. Cái mà thực sự mình muốn gỡ rối đó thì phải trọn vẹn vào hiện tại. Bởi vì tất cả những cái rối ren đó là nó ở trong hiện tại. Cho nên là mình cứ ngay lấy cái hiện tại đó để mà mình soi chiếu, để mà thấy ra. Như vậy ở đây đó, mặc dù mình nói là tìm kiếm, trên thực tế là mình đang soi chiếu để thấy ra. Thì soi chiếu để thấy ra chính là thiền. Thì trong cái quá trình mà soi chiếu để thấy ra đó, thì nó sẽ tự động sinh ra những cái hoạt động nào cần thiết để thực hiện. Có phải vậy không? Thí dụ như thế này. Thí dụ bây giờ nhà mình chỉ có hai vợ chồng thôi. Cho nên là mỗi bữa là nấu ăn mình chỉ có đi chợ chừng đó thôi. Mình chỉ nấu cần chừng đó gạo thôi. Thế nhưng tự nhiên có 10 người bạn tới chơi. Thì lập tức là vạch kế hoạch, phải không? Vạch kế hoạch là phải mua thêm gạo, mua thêm thức ăn, và là sẽ nấu nhiều hơn. Nhưng mà tất cả những cái đó là hoàn toàn nằm trong tầm tay mà mình thấy biết được. Thì cái đó không phải là vô minh. Mặc dù cái đó cũng là tương lai, nhưng mà cái đó không phải là vô minh ái dục. Còn mình không biết mà mình vẫn mơ ước mình vẫn mơ ước, và mình cũng cứ là cố gắng nỗ lực để trở thành, nhưng mà mình cũng không biết cái mà mình trở thành là cái gì. Như vậy á, thì ở đây đó là nói chung là cái gì nó cũng có hai mặt hết á. Một cái mặt ví dụ như là có một lần có một người đến hỏi Đức Phật về cái trình độ căn cơ của người này người kia gì đó. Thì Đức Phật ngài nói là đừng có hỏi vấn đề này, bởi vì cái trình độ căn cơ của mỗi người là nó mỗi khác, cho nên không thể mà biết được là cái người mình thấy một cái người như vậy, nhưng mà mình cũng không biết được là cái người đó là thực sự là như thế nào. Bởi vì á, trong cái hành động của một người đó thì cái quan trọng là cái căn cơ trình độ của cái hành động đó. Thí dụ như bây giờ một cái người hồi nãy thầy nói đó, một cái người doanh nhân họ nắm vững tất cả tình hình thì họ có thể vạch ra rất nhiều kế hoạch mà không sao hết. Bởi vì tất cả những cái kế hoạch đó đều là thực. Đều là thực. Hay là ví dụ như một cái người nông dân. Bây giờ người ta gieo một vụ mùa. Và khi người ta gieo cái vụ mùa đó thì người ta biết rất rõ là với bao nhiêu hạt giống và cái hạt giống đó nó tốt như thế nào, và người ta biết rõ cái thời tiết nó sẽ diễn biến như thế nào, thì người ta có thể lường được là cái thu hoạch sẽ như thế nào. Thì cái điều cái mà cái lường trước của tương lai đó đó hoàn toàn là không phải vô minh ái dục, mà là rất rõ ràng minh bạch, phải không? Tức là người ta có thể thấy trước được cái tương lai đó. Giả sử giờ mình thấy một cái em học sinh mà cứ lười biếng, không chịu học, không chịu nghe, ham chơi, thì mình có thể tiên đoán được. Tại sao tiên đoán? Tại vì mình đã từng học, đã từng trải nghiệm, đã từng biết ra rằng là nếu mà học kiểu đó đó thì không thể nào điểm cao được, không thể nào lên lớp được. Đó, phải không? Thành ra cái tiên đoán đó đó là tiên đoán trên những dự kiến thực mà người đó thấy được, thì cái đó không phải là vô minh ái dục. Còn á, cái ý thầy muốn nói đó là khi mình chưa thấy ra cái thực, khi mình chưa tròn vẹn quan sát, chưa có biết thực lực của mình, chưa biết được cái hoàn cảnh của đời sống, mà mình cứ mơ ước một cái điều gì đó, mình cứ muốn là giải quyết một vấn đề gì đó, mà trên thực tế của cuộc sống đó, thì muốn biết cái điều tương lai đó đó, thì mình phải biết rõ cái hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình muốn mình không sân, thì mình phải biết rõ cái sân là gì, bản chất của sân như thế nào, nguyên nhân của sân là do đâu mà ra. Nếu mình hiểu được tất cả những chỗ đó đó, thì tự động mình sẽ không sân. Còn nếu như bây giờ mình chỉ muốn là không sân thôi, bây giờ mình thấy sân cái mình cứ sân, bây giờ mình muốn không sân thôi, rồi mình tìm cách này tìm cách kia để giải quyết cái không sân đó, thì cái việc làm đó nó vô ích, nó chỉ mất thời gian vô ích, chứ không thể nào mình giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên á, cái điều mà thầy muốn nói đến cái hiện tại đó là mọi giá trị của đời sống, trong đó có cả quá khứ và tương lai, nó đã nằm trong hiện tại. Vì vậy cho nên á, nếu một người thực sự trở về với hiện tại, cho nên á, sau khi một cái thời gian mà Đức Phật ngài tìm kiếm, thì cuối cùng ngài ngồi lại dưới cội cây Bồ đề và ngài hoàn toàn trở về lại với chính mình, thì lúc đó mới thấy ra được tất cả mọi thứ, mới là giác ngộ. Còn trước đây đó, thực ra đó mình cũng biết, không biết đâu mà nói được. Thí dụ như Đức Phật á, ngài đã tu không biết bao nhiêu là kiếp rồi, thế thì tại sao mà bây giờ ngài còn lầm lạc? Tại sao ngài đi còn lầm lạc, lại còn phải đi tu theo ngoại đạo, rồi nó sai lầm, rồi phải 6 năm khổ hạnh cho nó cực khổ, rồi cuối cùng là ngài mới đắc đạo? Thật ra theo thầy thấy đó, đó là một biểu hiện của pháp để giúp cho mọi người thấy rằng thực ra không phải là những cái tìm kiếm đó, thực ra những tìm kiếm đó, đó nó vô ích, và cuối cùng á là ngài lại nhớ lại vào cái lúc mà mình còn thơ, với một tâm hồn trong sáng nhìn mọi sự mọi vật một cách như nó là, chứ không có phiền, thì lúc đó không thấy phiền não khổ đau gì cả. Cho nên á, ngài mới là khi ngồi dưới cội cây Bồ đề đó, ngài mới trở lại với cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì chính ngay cái đêm đó ngài mới là đắc đạo quả. Vậy thì có thể trong cái việc mà Đức Phật ngài đi tìm kiếm đó, rồi ngài đắc đạo, thì á, không phải là do cái tìm kiếm đó mà đắc đạo, mà là do trở về tròn vẹn, thấy ra cái sai của cái sự tìm kiếm đó. Cho nên á, sau khi đi tìm kiếm để mà đắc được những cái thiền định, cuối cùng ngài thấy là thiền định đó không có giúp ích gì, rồi ngài lại khổ hạnh, rồi thấy rằng cái khổ hạnh đó cũng không có giúp ích gì, thì cuối cùng ngài lại trở lại với chính mình. Và sau này khi mà ngài đã trở lại với chính mình và ngài đắc đạo quả đó, thì ngài bắt đầu dạy cái pháp mà Đức Phật ngài tuyên bố rất là lạ đối với cái thời đó. Bởi vì cái thời đó là các tôn giáo luôn luôn là đi tìm cái hoàn hảo, từ một cái tiểu ngã muốn đi tìm thành đại ngã, luôn luôn là muốn trở thành. Thì Đức Phật ngài nói là ngay khi mới đản sinh thôi, ngay khi mới sinh ra đời thôi, là đã tuyên bố rằng là chỉ có mình thôi, chỉ có trở lại với mình thôi. Thì đó mới là tối thượng, đó mới là tối tôn, đó mới là tối thắng. Và trở lại với mình á, khi mà đã hoàn toàn trở lại với mình rồi á, thì không còn luân hồi lại nữa. Đó, cái câu mà Đức, ngay mà khi Bồ Tát mà mới đản sinh á, là tuyên bố một câu đó. Cái câu đó cực kỳ lạ lùng, bởi vì cái câu đó đó là trước đó tất cả các tôn giáo chưa từng có cái chuyện đó. Các tôn giáo luôn luôn là muốn nỗ lực để trở thành. Thì Đức Phật ngài lại tuyên bố là chính trở lại với chính mình. Bởi vì á, khi Đức Phật ngài chưa giác ngộ á, thì ngài tìm tòi đủ thứ, nhưng mà khi ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài mới thấy ra rằng là cái tâm của mỗi người đó là vốn nó rộng lặng trong sáng. Cho nên khi ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài lại dạy cho mọi người là chỉ có trở về để khám phá ra lại chính mình thôi. Bởi vì cái mà tâm mà thanh tịnh trong sáng đó đã có sẵn nơi mình, chứ không phải là tìm kiếm bên ngoài, không phải là trở thành cái khác. Mọi nỗ lực tìm kiếm để trở thành cái khác á, thì cái đó nó không đi tới đâu. Do đó đó, chính Đức Phật ngài giác ngộ bằng cách trở về lại với chính mình. Và khi ngài giác ngộ rồi thì ngài tuyên bố một cái câu mà có thể nói đó là một cái sư tử hống. Sư tử hống tức là một tiếng rống của con sư tử. Đó là cái câu tuyên bố là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosiya atta na vasudante na na thang la phati dun la phang. Tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ bất kỳ ai khác, không tìm kiếm bất kỳ điều gì khác, mà trở về với chính mình. Khi trở về với chính, với cái tâm mà nó thuần tịnh trong sáng đó, thì đó là cái nơi nương nhờ khó có được. Tức là không có ở đâu mà tìm ra được, chỉ có trở về mà tìm ra được ở nơi chính mình thôi. Thì cái lúc mà con người còn vô minh ái dục đó, thì là đi tìm kiếm bên ngoài, đi tìm kiếm ở quá khứ, tìm kiếm ở tương lai, hay là tìm kiếm một cái sở đắc. Nhưng mà Đức Phật á, khi mà ngài đã giác ngộ ra rồi á, thì ngài lại nói rằng là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri sợ đắc, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Nghĩa là sao? Tức là lẽ ra đó, nếu mình trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng đó, thì nó đã là trong sáng rồi, nó mình vốn sẵn có một cái tâm thanh tịnh trong sáng rồi. Nhưng mà bởi vì mình cứ khởi lên cái ý muốn là trở thành, trở thành mà có hai cái trở thành, một trở thành về sợ tri và một trở thành về sợ đắc. Trở thành về sở trí thì mình luôn luôn là cứ góp nhặt cái kiến thức, còn về sở đắc ấy, thì mình muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái khác. Thì Đức Phật ngài nói rằng là chính hai cái điều này là hủy phần sáng của mình. Tức là lẽ ra mình có một cái phần sáng đã có sẵn, thì chính cái điều đó là hủy cái phần sáng và từ chạy đầu chính nó. Tại sao gọi là từ chạy đầu chính nó? Bởi vì lẽ ra khi mình hoàn toàn tròn vẹn á thì không là gì cả, nhưng khi mình cho là phải là thì nó trở thành hai, phải không? Trở thành tức là trở thành một cái khác. Thì bây giờ cái đang là với cái sẽ là, do đó nó trở thành hai. Và luôn luôn con người mình cứ bị chẽ ra làm hai ở trong cái đang là và sẽ là. Cho nên khi Đức Phật ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài lại nói là không còn tìm kiếm đâu xa mà chính là trở về với chính mình. Trong cái bài kệ mà thầy vừa đọc ra đó đó. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất là một người tìm kiếm, ngài là một người lý trí, cho nên ngài tìm kiếm rất nhiều, tìm kiếm rất nhiều, rồi ngài thực hành cái kiểu này, thực hành kiểu kia, kiểu nọ đủ thứ hết. Nhưng mà một hôm ngài thấy ngài Asachi lặng lẽ bước đi khất thực, ôm cái bình bát mà thân tâm cực kỳ thanh tịnh và gần như buông lại hết, chỉ có trọn vẹn với lại từng bước đi thôi, thì ngài Xá Lợi Phất rất là ngạc nhiên. Bởi vì mình tìm kiếm bao nhiêu thứ mà rồi cuối cùng không được cái gì cả. Nhưng mà cái ông này, ông làm cái gì mà ông lại đạt được một cái mà tích lặng hoàn toàn như vậy? Thì ngài mới tới hỏi. Sau khi hỏi thì ngài Asachi đó chỉ ra một điều thế này, là chỉ ra một điều là tâm sinh hay là bất sinh. Hễ mà tâm ông sinh á, tức là cái đại khái cái câu kệ của ngài Asachi đó là chỉ cho ngài Xá Lợi Phất biết rằng là tâm ông sinh á thì nó sinh ra luân hồi sinh tử. Còn nếu tâm ông không sinh á thì đó là niết bàn. Đó. Thì có được cái câu kệ của ngài Asachi đó mà nói với ngài Xá Lợi Phất á là như vậy. Thì khi mà nghe như vậy cái thì ngài ngộ ra rồi á, thì sau này đó là ngài chỉ còn trở về lại với chính mình thôi, chứ không còn đi kiếm nữa. Cho nên á, Đức Phật á, cái con đường mà Đức Phật ngài mà nói rằng là cái giáo lý của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là hướng xả ly ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là con đường này là con đường đi vào, phải không? Xả ly ly tham đoạn diệt tức là hết rồi đó. Thì khi đó mới an tịnh, tức là khi đó mình đã trở về hoàn toàn toàn vẹn với cái đang là. Sau khi xả ly ly tham đoạn diệt thì mới trở về với cái đang là. Thì đó là toàn vẹn với cái đang là, đó chính là an tịnh. Thì khi an tịnh á thì tâm mới là trong sáng, cho nên an tịnh thì chánh trí thì giác ngộ niết bàn. Thì cái con đường đó là nhất hướng, Đức Phật ngài đó là nhất hướng, cái hướng đó chính là cái hướng trở về. Cho nên pháp á, mà Đức Phật ngài chỉ bày đó thì pháp đó là niết bàn á, là chỉ bày đó thì pháp đó là Ehipasiko, trở lại mà thấy. Upanayiko là ngay nơi chính cái thực tại này. Samdhiko thì thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Bất chấp tăng về đi tác bộ về nhu hí, tức là mỗi người từ chứng ở nơi chính cái thực tại hiện tiền. Đó. Cho nên đó là có thể là chúng ta đi tìm kiếm, nhưng đó là tại vì chúng ta chưa thấy ra. Cũng như khi Đức Phật ngài chưa thấy ra đó thì ngài đi tìm kiếm, nhưng khi bắt đầu ngài thấy ra rồi đó thì ngài mới phát hiện ra cái con đường là chỉ có trở về với chính mình. Và toàn bộ cái giáo pháp mà Đức Phật ngài chỉ để cho mình trở lại với chính mình đó đó thì tóm tắt trong cái bài kệ mà nói là Sannithiko, Akaliko, Ehipasiko, Upanayiko, Pachattang, Veditabbo, Vinyuhi, như thầy mới nói đó. Thì hoàn toàn là bài kệ đó là trở về. Thành ra đó là cái mà trở về, chỉ khi nào mà mình chưa thấy ra được pháp, chưa thấy ra được cái thực tại, chưa thấy ra được cái giá trị của cái đang là, thì lúc đó mình mới là tìm kiếm. Thì cái giá trị của sự tìm kiếm là thế này. Tất nhiên khi mình chưa thấy thì có sự tìm kiếm, nhưng giá trị của sự tìm kiếm là để thấy rằng tất cả mọi tìm kiếm đều vô ích. Thì lúc đó mới là trở về thôi. Tại vì con người khi mình sinh ra đó, bởi vì mình không biết rằng là mình đã có sẵn một cái cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là cái Pasara Chitta đó, cái thanh tịnh trong sáng đã có sẵn đó. Cho nên mình cứ hướng ra để tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Nhưng mà tìm kiếm cái gì cũng không được cả, nắm bắt cái gì cũng đều là hư vọng hết. Cuối cùng là trở về. Do đó thì là Đức Phật, mặc dù chính bản thân ngài khi ngài chưa có giác ngộ đó thì ngài vẫn tìm kiếm, nhưng khi đã ngài đã là nhưng mà khi ngài đã thấy ra được cái cung đường đó thì ngài chính ngài vẫn là trở về thì mới giác ngộ được. Tất nhiên là ai mà chưa có thể trở về trọn vẹn trong sáng lại được với thực tại thì người đó tất nhiên là phải tìm kiếm thôi. Nhưng mà có cái điều là trong khi mình tìm kiếm thì vẫn phải biết mình. Nếu người nào mà đi tìm kiếm mà chưa có thấy ra được, phải cứ vẫn còn mày mò đi tìm kiếm thì trong lúc tìm kiếm đó vẫn phải tròn vẹn biết mình, để mà thấy ra rằng là cái tìm kiếm đó nó đi về đâu, cái mà cái tâm sinh khởi đó nó sẽ đi về đâu, và sẽ thấy ra được khi mà mình tròn vẹn cái đó thì đến một lúc nào đó mình sẽ dừng lại mọi tìm kiếm, để lúc đó mình mới thực sự trở về với chính mình. Có ai hỏi gì nữa thêm?
Cũng xin phép thầy, xin phép bà con ở đây, bởi vì thời gian còn ngắn quá, chứ còn nghe thầy thuyết giảng là không lẽ em ngủ mê đó, là em quá say sưa. Thì nhân cơ hội đây cũng xin thỉnh ý thầy để mà thầy khai triển cho nó sâu hơn cho bà con ở đây, trong đó có em được nghe. Dạ. Là câu hỏi thứ nhất em muốn hỏi xin thỉnh ý thầy là tại sao Đức Bổn Sư đời kiếp này ngài đã viên mãn là Phật, tức là ngài đã trải qua vô lượng kiếp và kiếp vừa rồi ngài là Đại Bồ Tát chứ không phải vừa, thì tại sao mà ngài đã sắp đặt cuộc đời ngài phải có vợ có con theo cái kiểu trần tục? Đó là câu hỏi thứ nhất. Đây là cái bài toán mà ân trên bề trên gian dựng sắp đặt, hay là chính bản thân ngài an bài cho cuộc đời ngài như vậy để làm gương, để muốn nói cái gì với chúng sanh? Câu hỏi thứ hai là Đức Phật vô tịnh phạn dương chỉ sanh có mình ngài, trách nhiệm hiện tại ngài phải thay cha để cai trị dân, và theo em hiểu nói về phương pháp tu hành có 84.000 pháp môn chứ không phải có một pháp môn xuất gia để đi tu. Tại sao ngài lại xuất gia để làm cho bao nhiêu người đau khổ, thân nhân đau khổ lúc đó? Câu hỏi thứ ba là khi Đức Phật đã đắc đạo thì ngài đã chứng lục thông và cái pháp thần thông thứ sáu là lộn tận thông, thiên biến vạn hóa, thì tại sao ngài với năm ông Kiều Trần Như lại đi thẳng qua xứ Ma Kiệt Đà quá độ để cho vua Tịnh Phạn và quần thần chân chờ đau khổ? Xin hết.
Nó tay quen hết trơn rồi. cái thứ nhất là cái gì vậy? Hả? Thứ nhất là cái thứ nhất là tại sao mà cái câu hỏi này là câu hỏi mà thầy cũng thắc mắc rất là lâu dài. bản thân thầy cũng thắc mắc rất là lâu dài, tại sao mà Phật tu bao nhiêu vô lượng kiếp rồi, ba la mật đã bố thí hết trơn rồi, mà sao bây giờ kiếp cuối cùng cũng phải có vợ con là sao? Nhưng mà điều này á thì lại là cho mình thấy là cái việc tu hành á là vẫn bình thường, việc tu hành vẫn là bình thường thôi. Nhận thức ra được trong cái bình thường mà giác ngộ, chẳng phải là chứ còn nếu không á thì Đức Phật ngài giác ngộ đâu trên trời rồi, ngài cái phóng hào quang ngài chạy xuống đi xuống mà sau này có rất nhiều tông phái đó là biến Phật thành cái kiểu đó, tức là Phật là một cái, Phật với Bồ Tát là cái gì mà cao siêu đâu rồi, bây giờ chỉ có bay 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 xuống thôi rồi ban ơn giáng hòa cho mọi người thôi. Thì Phật, Phật không phải như vậy, mà Đức Phật á là cái sự thị hiện của Đức Phật á chính là để cho mọi người thấy rằng là Phật cũng như mình thôi.
Xin phép thầy, con xin tạm mạn phép thầy, theo như chỗ con nghĩ vậy không biết có đúng hay không, bởi vì đã là Phật thì Phật rõ tâm ý chúng sanh là đại cố chấp, đa nghi và đại cố chấp. Nếu Đức Phật không có vợ con mà đi tu thành Phật thì sau này không ai đi tu hết, nếu lỡ có gia đình rồi. Thế con nghĩ là vậy.
Thì đó, tất nhiên là Đức Phật ngài đã thể hiện một cái đời sống rất bình thường để cho tất cả mọi người bình thường đều có thể tu, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện là một cái cao siêu liền lập tức. Trong đó có một ý nghĩa nữa, cái ý nghĩa đó nó cũng giống như hồi nãy mà thầy ví dụ trên mít á, tức là khi cái trái mít nó ở giai đoạn nào đó thì nó vẫn tròn vẹn với cái giai đoạn đó. Thì cho nên á, cái hay của một cái kiếp sống á, cái hay ở chỗ là thế này, kiếp nào mình cũng là làm như mới, cái hay là ở chỗ đó, kiếp nào cũng như mình cũng biết gì hết trơn là nó mình như mới đó. Nhưng mà rõ ràng á là như mới nhưng mà mỗi người vẫn mỗi khác, tức là cái người nào mà đã trong quá khứ mà đã có trải nghiệm những cái gì rồi đó thì bây giờ đối với những vấn đề đó thì họ lại thấy ra rồi đó. Nhưng mà trong khi đó có những người ở giữa đời này là không thấy ra, là tại vì họ chưa có trải nghiệm, chưa có giác ngộ ra những cái điều đó. Cho nên là mặc dù là mỗi người trong mỗi kiếp sống đó đều làm lại như cũ, như bình thường, trở lại như là bình thường, nhưng mà cái trình độ giác ngộ đó, cái gọi là cái căn cơ trình độ đó thì nó khác nhau. Tức là có người thì lại là đã nhận thức ra rồi, có người thì chưa nhận thức ra được. Thì cái đó là qua cái trải nghiệm để mà giác ngộ ra bản chất đời sống. Cho nên đó là trong Phật giáo Nguyên Thủy đó thì mô tả Đức Phật như là một người bình thường và giác ngộ ra những cái điều rất bình thường, những cái điều như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc, ý biết, những chuyện bình thường vậy thôi, đi đứng nằm ngồi, khổ lạc xạ đó, tức là những chuyện rất bình thường giữa cuộc sống này, mà chúng ta sống tròn vẹn để nhận thức ra nó, để mà giác ngộ ra nó vậy thôi, chứ không phải là cao siêu gì cả. Về sau này á, là bởi vì ngoài đạo là họ cứ luôn luôn là đề cao một cái gì đó thật là cao siêu, cho nên Đức Phật mà thấy Đức Phật là một người bình thường như vậy á thì sợ mất uy tín đạo Phật, cho nên người ta là bắt đầu thổi Đức Phật lên thành ra là cao siêu, nhưng mà không phải như vậy. Cái điều mà xuất sắc của Đức Phật á, cái ưu việt của Đức Phật chính là người ở giữa cuộc đời này mà lại sáng suốt nhận thức ra được ở giữa cuộc đời này cái gì là khổ, cái gì là lạc, cái gì là đúng, cái gì là sai, thấy ra. Còn mình không thấy, mình làm tầm bậy, mình đau khổ, tại sao vậy đó? Thì cái điều đó nó cũng là nói lên cái giáo lý mà Tứ Diệu Đế Đức Phật ngài dạy, là cái niết bàn hay là đau khổ là cũng ngay ở trong cuộc đời này thôi, ngay nơi mình thôi chứ không phải đâu khác. Thứ hai là cái gì ạ?
Câu hỏi thứ hai con muốn hỏi là nói đường lối tu hành thì có 8 môn, 4.000 pháp môn theo như trong kinh sách.
Biết rồi, nhớ rồi. Thực ra đó, cái việc mà xuất gia đó nó không phải là cần thiết. Bởi vì á theo tiên đoán của Đức Phật Thích Ca đó thì Phật Di Lặc sau này đó là không có xuất gia, đắc đạo ngay ở nhà luôn, chứ không có xuất gia, chứ không xuất gia gì cả. Thì á cái xuất gia là tại sao? Bởi vì cái thời mà Đức Phật á, nếu mà ngài không xuất gia mà ngài mà ngài đi thuyết pháp mà không ai nghe hết. Cho nên ngài xuất gia rồi ngài tu cho thật dữ rồi này kia để cho người ta mới tin rằng là ông này có tu. Ở cái thời đó người ta nghĩ rằng là tu là phải dữ dội lắm á. Cho nên là cái thời đó là tại do cái thời đó thôi. Cho nên Đức Phật ngài cũng phải xuất gia. Bởi vì cái thời đó là cái thời mà giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp tu hành đó, là giai cấp rất cao. Mà người nào mà tu hành mà ở trong rừng mà tóc đồ thật là coi như là râu tóc đồ dữ dội đó, thì cái người đó là họ thấy như vậy là họ xưng là A-la-hán, họ đảnh lễ. Cho nên Đức Phật á, ngài cũng phải đi theo cái kiểu đó để cho quần chúng lúc bấy giờ đó nghĩ rằng là cái người này có xuất gia, có tu hành, có thời đó là tại cái thời đại thôi, do cái thời đại đó thôi. Chứ còn á, là Đức Phật ngài nói sau này Phật Di Lặc là ở trong nhà đắc đạo rồi mà đi thuyết pháp thôi, chứ đâu có xuất gia. Cho nên việc xuất gia là cũng tùy duyên tùy cái điều kiện của cái chúng sanh thời đó thôi, chứ không phải là xuất gia. Có khi thầy nói là xuất gia cũng là cái nghiệp á, cái nghiệp phải cạo đầu, cái nghiệp phải đi xin đó, vậy thôi, đâu có sao đâu. Tại vì cái thời đó người ta đều đề cao cái xuất gia, cho nên mới là phải đi xuất gia vậy thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm hết trơn. Còn cái gì nữa? Thứ ba là cái gì?
Dạ, câu thứ ba là con xin thỉnh ý thầy là tại sao sau khi Đức Phật đắc đạo, tức là ngài đã chứng được lục thông, mà cái thần thông thứ năm thôi là tận lậu thông đã bay biến rồi, đừng nói thần thông thứ sáu là vô lậu tận thông.
Dạ rồi.
À.
Cái điều này á là rất rõ, cái này thầy đã nói trong một cái khóa thiền nào đó rất là lâu rồi. Thầy nói như thế này. Cái người tầm thường á là muốn phi thường. Còn người phi thường á thì thấy tất cả những cái tầm thường đều là giá trị. Cái người mà ham chứng tỏ mình là ghê gớm cho nên muốn bay để cho thiên hạ sợ chơi. còn đến khi mà cái người đó có thể là biến hóa vô cùng á thì đi bộ thôi. Bởi vì như thế này, cái người mà giác ngộ là gì? Người giác ngộ là người thấy tất cả các pháp đều bình đẳng như nhau. Cho nên nó mới không còn tham sân chứ, phải không? Bởi vì nếu không á, nếu mà nói là thần thông hay hơn đi bộ thì tất nhiên là mình sẽ sân với đi bộ và mình sẽ tham thần thông.
Không, thưa thầy, cái ý con muốn hỏi như thế này thầy là tại sao ngài đã toàn năng toàn giác, đã đắc được lục thông rồi mà tại sao ngài không có dùng cái thần thông đó để về độ Đức Vua Tịnh Phạn cũng như Hoàng Thân Quốc Tích trước, mà ngài phải thân hành đi qua xứ Ma Kiệt Đà theo trong kinh sử ghi đó, đi với năm di vậy.
Thì cái này cũng giống như thầy nói đó, tức là thế này. Bây giờ đó, giả sử như thầy mà có thần thông á là thầy phải giấu kỹ á, cho mới mà thầy ra ngoài Hà Nội á mà thầy dài quá thầy đem thầy làm một cái chuyện là có cái đứa bé nó khóc, cái đem tới cái thầy sờ cái đầu một cái nó về nó hết khóc. Từ đó là thầy ra Hà Nội là cứ đem con tới để thầy rờ đầu luôn. Cho nên á, tốt nhất là mình đừng có cái khả năng gì hết trơn á, chứ hệ có khả năng là thế nào cũng bị lợi dụng cái khả năng đó. Do đó Đức Phật mới cấm tất cả các vị tỳ kheo là không được biểu diễn thần thông. Nếu mà có vì lý do gì mà cần tới dùng thần thông á thì phải giấu mọi người, đừng cho ai biết hết trơn á. Chứ hệ mà xuất hiện một cái đó là người ta không phải là tới thầy để học đạo gì nữa, mà lúc đó là tới để mà được cái đó. Giả sử giờ thầy mà ai tới cái là thầy đọc một câu chú cái là về là giàu á, là thôi tôi nói cái chùa này là không có chỗ mà đứng nữa. Mà lúc đó là thầy mệt chết luôn. Cho nên là Đức Phật ngài có nói, có một lần có một cái vị vua đến hỏi Đức Phật nói là: Bạch Đức Thế Tôn á, tại sao con thấy ngoài đạo á người ta tu hành, người ta đắc thần thông rồi quá trời, mà sao trong trong Phật giáo không thấy có thần thông gì hết? thấy ai đi bộ đồ bình thường vậy thôi. Thì Đức Phật Ngài mới nói thế này, nó có ba loại thần thông. Một là biến hóa thần thông, hai là ký thuyết thần thông, và ba là giáo hóa thần thông. Cái người mà có cái biến hóa thần thông đó, thì cái người đó đó không có đem được lợi ích gì cho ai cả, chỉ làm cho người ta tham thêm thôi. Cho nên lão tử là nói là đừng có đưa ra cái gì mà tài năng quý báu gì đó để cho người ta tham. Do đó cái thần thông mà cho dù có biến hóa được thì cũng chỉ lợi ích cho mình thôi. Mà theo thầy đó là thần thông là làm biếng. Bởi vì thay vì đi bộ là người ta siêng năng người ta đi bộ, mà bây giờ vì làm biếng cho nên luyện để mà bay một cái cho nó khỏe thì đó là làm biếng. Thì á, do đó những cái thần thông Đức Phật, đối với Đức Phật thì thần thông là chuyện quá tầm thường. Còn ký thuyết thần thông đó là cũng giống như là tha tâm thông vậy đó. Thì ta ở ngồi mà bây giờ mà cứ biết cái tâm người này thế này, tâm người kia thế kia, chi cho nó mệt, phải không? Giả sử vậy, thầy giảng xong rồi cái thầy về thầy ngồi thầy nghỉ ngơi cho nó thoải mái, chứ bây giờ cứ biết tâm người này đang sân, tâm người này đang đi muốn đi ăn trộm, tâm người này muốn cái này quá mệt rồi, cho nên nó không cần phải tha tâm thông. Nhưng mà giáo hóa thần thông á thì Đức Phật Ngài ca ngợi, tức là cái người có khả năng để mà chỉ bày ra sự thật cho người khác cùng thấy, để cho cái người đó có thể thấy được sự thật á, thì cái đó là cái thần thông mà Đức Phật Ngài ca ngợi là nên có. Nếu như một cái người mà đắc đạo quá mà rồi không nói được cho ai được, không có thuyết, không có chỉ cho ai được cả thì nó uổng. Cho nên á, nên có cái thần thông là giáo hóa. Cho nên trong bốn cái mà loài mà bốn cái mấy cái loài mà nhào là thần ngũ thông, lục thông đồ này đó hả, thì có cái loài gọi là tứ vô ngài dạy là cao nhất. Tứ vô ngài dạy tức là thuyết giảng hay là dùng ngữ, nói chung là thuyết giảng á, mà để cho mọi người có thể hiểu được á, thì cái đó là gọi là cái mà cao nhất, gọi là tứ vô ngại dạy. Là cái này vậy. Tới giờ đã đi nhắc rồi. Đúng giờ đàng hoàng. Rồi bây giờ mình hồi hướng.
Y đằng nô nhân thì nàng hôn tu xuống khi ta hôn tu nhà ta dùng. Nô nhân thì nàng hôn tu xuống khi ta hôn tu nhà ta dùng. Đằng nô nhân thì nàng hôn tu xuống khi ta hôn tu nhà ta dùng.